Công bố lời Chúa. Quyền năng siêu việt được khai phóng qua việc công bố lời Chúa. Nhiều cơ đốc nhân không nhận thức được tiềm năng tuyệt vời Ngài sẵn có cho họ. Lời Chúa có quyền năng thích hợp với mọi hoàn cảnh, từ nhu cầu cá nhân đến các cuộc khủng hoảng quốc tế. Bất kể chúng ta đang đối mặt với điều gì, khi chúng ta học cách công bố lời Chúa trong những hoàn cảnh đó, thì năng quyền sáng tạo, biến đổi của Chúa được khai phóng. Mọi tín hữu đều có đặc ân và trách nhiệm công bố lời Chúa. Trong suốt nhiều năm truyền giảng, mỗi khi vợ tôi là Ruth đồng hành cùng tôi, thì tôi luôn bắt đầu các sứ điệp của mình bằng một lời công bố cùng với cô ấy. Chúa dạy chúng tôi bắt đầu theo cách này, và chúng tôi phát hiện ra rằng việc công bố lời Chúa trong đức tin khi bắt đầu buổi nhóm tạo ra sự khác biệt lạ thường đối với bầu không khí thuộc linh trong buổi nhóm và sự sức giàu trên diễn giả. Dưới đây là một trong những lời công bố yêu thích của tôi mà chúng tôi sử dụng thường xuyên, và lời công bố này cũng đúc kết được nhiều phương diện về sứ điệp của cuốn sách này. Vì như mưa và tuyết từ trời rơi xuống và không trở về đó nữa, mà tưới nhuần đất đai làm cho đâm chồi nảy lọc, để có hạt giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời của ta cũng vậy, đã ra khỏi miệng ta sẽ không trở về luống công, nhưng sẽ thực hiện ý ta muốn và hoàn thành việc ta giao. Ê-sai chương 55, câu 10 đến câu 11. Ý nghĩa của việc công bố lời Chúa. Từ công bố bắt nguồn từ một từ Latin có nghĩa là hét to lên. Đây là một từ đầy sức mạnh trong ngôn ngữ của Tân Ước, một từ liên quan đến từ công bố, đó là xưng nhận. Xưng nhận có nghĩa là nói giống như vậy. Đối với chúng ta là những người tin vào Kinh Thánh, xưng nhận có nghĩa là chúng ta nói bằng môi miệng mình những điều giống như Chúa đã phán trong lời Ngài. Chúng ta khiến mọi lời nói của môi miệng mình đồng ý với lời Chúa. Theo cách đó, chúng ta đưa mình vào vị trí nhận được sự hậu thuẫn và thẩm quyền của Chúa Giêsu. Tác giả nói trong Hebrews chương 3 câu 1 rằng thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta xưng nhận là Đức Chúa Giêsu. Đây là một tuyên bố rất quan trọng. Chúa Giêsu là thầy tế lễ thượng phẩm của những gì chúng ta xưng nhận. Nói cách khác, bất cứ khi nào chúng ta nói ra bất cứ điều gì Kinh Thánh nói về chúng ta là những người tin Chúa Giêsu, thì chúng ta có Chúa Giêsu làm thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta trên trời. Điều này khai phóng thẩm quyền và phước lành của Ngài. Tuy nhiên, trong một khía cạnh nhất định, nếu chúng ta chọn cách giữ im lặng, thì chúng ta chia cắt chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm của Chúa Giêsu dành chúng ta. Thậm chí chúng ta làm mọi thứ tệ hơn nếu chúng ta xưng nhận sai. Bằng cách nào đó, sự xưng nhận sai chật khiến chúng ta mời các thế lực tiêu cực bao vây và đến với chúng ta. Công bố giống như lời xưng nhận hùng hồn, đó là một lời công bố chiến trận thuộc linh. Nó khai phóng thẩm quyền của Đức Chúa Trời vào một hoàn cảnh, vào đời sống của chính bạn, sức sống của hội thánh, một tình hình chính trị hay có thể là bất cứ điều gì. Có vô số hoàn cảnh cần được có quyền năng Đức Chúa Trời được khai phóng, và không có một phương cách nào để khai phóng quyền năng của Đức Chúa Trời hiệu quả cho bằng sự công bố. Công bố thực ra là công việc của một sứ giả. Sứ giả là một từ mà chúng ta không sử dụng nhiều ngày nay, nhưng trong thời Trung Cổ, sứ giả là một người với thẩm quyền từ nhà vua hoặc công tước hoặc một nhà quý tộc. Người này sẽ đi đến nơi có đông người, tuyên bố ý chí và quyết định của người cầm quyền. Họ thường hét lên loa loa và sau đó tuyên bố. Như vậy, bất cứ khi nào mọi người nghe thấy loa loa, họ biết đó là tiếng nói của thẩm quyền. Vì vậy họ đứng chú ý lắng nghe những gì đang được thông báo. Trong Tân Ước, mặc dù không xuất hiện rõ ràng trong hầu hết các bản dịch, nhưng từ giao giảng được dùng cho một người sứ giả. Giao giảng có nghĩa là công bố. Gia tăng quyền năng của lời nói. Ngày nay, thông qua việc sử dụng công nghệ truyền thông hiện đại, chúng ta có thể công bố lời Chúa một cách rộng rãi hơn bao giờ hết. Tôi là một giáo viên dạy Kinh Thánh hơn 50 năm, và tôi luôn cảm thấy nhiệm vụ của mình là phải giải nghĩa Kinh Thánh, giải thích và giúp mọi người hiểu được Kinh Thánh. Hơn 20 năm trước, Chúa bắt đầu giúp tôi ý thức rõ từ công bố. Tôi cảm thấy rằng Ngài đang thách thức tôi vượt ra ngoài sự giảng dạy và bắt đầu công bố. Kết quả là một vụ giảng dạy Kinh Thánh trên radio của tôi được khởi sự, bắt đầu trên 8 đài phát thanh ở Hoa Kỳ vào năm 1979 và hiện nay được phát sóng trên hơn 10 ngôn ngữ và hầu như phủ sóng toàn cầu. Điều cấp thiết đó là một mục vụ của sự công bố. Câu Kinh Thánh gốc đã đụng chạm tôi để bắt đầu mục vụ ra điều, đó là Matthew chương 24 câu 14. Tin lành về vương quốc Đức Trời sẽ được rao giảng khắp đất để làm chứng cho muôn dân, bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Đời này không thể kết thúc cho đến khi chúng ta hoàn thành công việc của mình với tư cách là hội thánh của Đức Chúa Jesus Christ, là nhân chứng của Ngài trên đất. Nhiệm vụ của chúng ta là rao giảng tin lành khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Tôi đã được học hỏi qua kinh nghiệm về sự năng quyền vĩ đại của lời Chúa. Chỉ cần được công bố trong đức tin thì lời Chúa có năng quyền hoàn thành mọi sự một cách diệu kỳ nhất. Tôi nhớ tới câu chuyện về một người phụ nữ người Mỹ, đời sống cô ấy hoàn toàn xa rời tiêu chuẩn đạo đức chồng Chúa. Cô ấy là một người theo chủ nghĩa Mác, một nhà nữ quyền và một người đồng tính nữ. Có lần cô đang cùng những người bạn của mình ở ngoài Biển Đông trên một con tàu nhỏ thì một cơn bão tiến đến. Có người bảo, xuống dưới, bật radio lên và xem có thể biết thêm gì về thời tiết không. Cô ấy bật đài phát thanh và tình cờ bắt được chương trình radio của tôi đang được phát từ Manila ở Philippines. Cô ấy đã nghe vừa đủ để được cứu rỗi ngay tại đó. Bây giờ cô ấy hoàn toàn khác, thay đổi triệt để theo hướng ngược lại, thay đổi hoàn toàn cho Chúa. Cô ấy thay đổi không phải bởi sự dạy dỗ mà cô ấy đã nghe, mà đó chỉ đơn giản là lời Chúa được công bố, đã thực hiện công việc của nó. Cây gậy của Môi-se. Hãy xem tấm gương của Môi-se khi Đức Chúa Trời kêu gọi ông quay trở lại và trở thành người giải cứu Israel ra khỏi Ai Cập. Bạn còn nhớ rằng Đức Chúa Trời đã hiện ra với Môi-se trong bụi cây cháy và sau đó trong xuất Ê-díp-tô ký chương 4, Đức Chúa Trời phán với ông rằng Ngài sẽ sai Môi-se quay trở lại để giải cứu dân Israel. Môi-se đã mất tất cả sự tự tin mà ông có ở tuổi 40. Lúc này ông đã 80. Ông nói, tại sao lại là con vậy Chúa? Con không thể làm gì cả. Con làm việc đó bằng cách nào đây? Trong đường lối thực tiễn đời đời của Ngài, Đức Chúa Trời phán hỏi Môi-se, con đang cầm vật gì trong tay? Môi-se thưa rằng, đó là một cây gậy, giống như mọi người chăn chiên thời đó sẽ mang theo. Ông không nghĩ rằng có điều gì đặc biệt về chiếc gậy của mình. Nhưng Chúa phán, hãy ném nó xuống đất đi. Ông ném gậy xuống đất và cây gậy biến thành một con rắn. Và Môi-se chạy trốn khỏi chính cây gậy của mình. Nói cách khác, có một tiềm năng trong cây gậy đó mà ông chưa bao giờ lường trước hay tưởng tượng được. Nhưng rồi Chúa phán với Môi-se, hãy đưa tay nắm lấy đuôi nó. Tất cả những người đối mặt với rắn sẽ nói với bạn rằng bạn đừng bao giờ nên bắt rắn theo cách đó. Nhưng Môi-se đã vâng lời, Đức Chúa Trời và con rắn lại biến thành cây gậy. Thật ra qua đó, Đức Chúa Trời đã huấn phán với ông, bây giờ hãy cầm lấy cây gậy của con, đó là tất cả những gì con cần. Con có thể làm mọi việc chỉ với một cây gậy đó. Nếu bạn phân tích phần còn lại của sách xuất Ê-díp-tô ký, từ đó trở đi, toàn bộ việc giải cứu Israel ra khỏi Ai Cập đã đạt được nhờ cây gậy đó. Mỗi khi Môi-se muốn Chúa can thiệp, thì Môi-se giơ gậy ra và Chúa can thiệp. Kết quả là Môi-se giành quyền cai trị Ai Cập từ tay vua Pharaoh. Thẩm quyền đó được tượng trưng bởi cây gậy trong tay ông. Tại biển đó, khi nước cần được rẽ ra, Môi-se giơ cây gậy của mình và nước rẽ ra. Khi người Ai Cập đang băng qua biển để đuổi theo con cái Israel, Môi-se lại giơ cây gậy của mình và nước phủ lấp họ. Vật duy nhất Môi-se cần cho toàn bộ sứ mạng của Đức Chúa Trời kêu gọi là cây gậy của một người chăn chiên. nhưng ông đã không nhận ra bất cứ dấu hiệu nào từ cây gậy khi ông cầm nó trên tay lúc ban đầu. Lời Chúa hiệp cùng Thánh Linh. Mỗi cơ đốc nhân tận hiến tin vào Kinh Thánh đều có một cây gậy trong tay, đó là lời Chúa. Hãy có Kinh Thánh là công cụ duy nhất bạn cần trong tay để bạn có thể làm mọi việc Chúa kêu gọi bạn làm. Điều đầu tiên chúng ta cần nhận ra là quyền năng của lời Chúa. Kinh Thánh là một cuốn sách siêu nhiên, giống như cây gậy của Môi-se. Kinh Thánh chứa đựng quyền năng. Điều này thật khó hiểu khi lần đầu tiên bạn nhìn vào Kinh Thánh. Nhưng nếu bạn hiểu biết Kinh Thánh, quyền năng thực sự của Kinh Thánh là của bạn. Tôi sẽ cho bạn một vài câu Kinh Thánh bày tỏ quyền năng của lời Chúa. Các tầng trời được làm nên bởi lời Đức Giê-hô-va, tất cả đạo binh tinh tú do hơi thở của miệng Ngài mà có. Thi Thiên chương 33 câu 6. Từ hơi thở trong tiếng Hebrew là rốc, là từ thông thường nói về linh. Như vậy, tất cả sự sáng tạo đã diễn ra thông qua hai tác nhân, lời của Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Mọi thứ đang tồn tại, đã tồn tại hoặc sẽ tồn tại đều có nguồn gốc từ hai thế lực này hiệp lại với nhau. Lời Chúa phải vận hành với Thánh Linh. Tôi nghĩ đó có lẽ là lý do tại sao tác giả Thi Thiên viết là hơi thở chứ không phải là linh. Hãy nghĩ về sức mạnh phi thường của lời nói và việc nói ra đơn giản như thế nào. Khi tôi dạy tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai cho học sinh châu Phi, tôi phải học ngữ âm sơ cấp. Tôi đã khám phá ra một số điều thú vị về từ ngữ. Lời nói ra từ miệng chúng ta như thế nào? Chúng ta đẩy hơi thở ra khỏi phổi, nó đi qua miệng, mũi và qua nhiều bộ phận khác nữa. Hơi thở bị giữ lại trong miệng của bạn để xác định âm thanh của những từ được phát ra. Sự thật là bạn không thể nói ra mà không thở. Đây cũng chính là hình ảnh của Đức Chúa Trời khi Ngài phán. Mỗi khi Ngài phán một lời thì lời ấy được thực hiện bởi hơi thở của Ngài. Thánh Linh của Ngài. Lời và Thánh Linh của Đức Chúa Trời luôn đi cùng nhau. Lời và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã khiến cho vũ trụ hình thành và cũng giúp duy trì nó. Có một câu Kinh Thánh rất quyền năng trong Phi-e-rơ nhì chương 3 câu 5 cho chúng ta biết ba điều: lời tạo sự, lời duy trì và lời bãi bỏ. Các tầng trời đã hiện hữu từ rất lâu bởi lời Đức Trời. Trái đất được hình thành từ nước và do nước, cũng bởi nước mà thế giới thời ấy đã bị ngập lụt và bị hủy diệt. Nhưng cũng bởi lời ấy mà trời đất hiện nay đã được dành cho lửa và được giữ lại cho đến ngày phán xét và hủy diệt những kẻ vô luân. Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 5 đến câu 7. Vì vậy, bởi lời Chúa, các tầng trời đã được hình thành, bởi lời Chúa mà chúng được duy trì, và bởi lời Chúa, khi thời điểm của Chúa đến, các tầng trời sẽ qua đi. Như vậy, lời Chúa tạo dựng, duy trì và hủy bỏ. Thỉnh thoảng, khi nhìn vào mớ hỗn loạn mà con người đang tạo ra trên hành tinh này, tôi vui mừng vì một ngày nào đó, lời Chúa có thể hủy bỏ mớ hỗn loạn đó. Tất cả những điều này được Đức Trời hoàn thành bởi lời Ngài. Như đã nói trong Esai chương 55 câu 10 đến câu 11. Lời này phải ra từ miệng Đức Trời, nếu không thì không có hiệu quả. Vì như mưa và tuyết từ trời rơi xuống và không trở về đó nữa, và tưới nhuần đất đai, làm cho đơm chồi nảy lọc, để có hạt giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời của ta cũng vậy, đã ra khỏi miệng ta sẽ không trở về lúng công, vì sẽ thực hiện ý ta muốn và hoàn thành làm thịnh vượng miệng ta sao. Lưu ý rằng Chúa phán, lời của ta đã ra khỏi miệng ta. Nói cách khác, lời của ta khi nó được thúc đẩy bởi hơi thở của ta. Trong Corinto nhì chương 3 câu 6, Paulo nói, văn tự đem lại sự chết. Nói cách khác, bản thân lời nói mà không có hơi thở thì không mang lại sự sống. Lời Chúa và Thánh Linh không thể tách rời. Bạn có thể có một bài giảng chứa rất nhiều trích dẫn Kinh Thánh, nhưng nếu không có sự hà hơi của Thánh Linh ở trong thì bài giảng đó sẽ không có sự sức dầu. Bài giảng đó không gieo ra sự sống và đem lại sự chết. Lời Chúa và Đức Thánh Linh luôn phải song hành trong mọi sự. Tôi muốn liên hệ đến kinh nghiệm của Môi-se để xem làm thế nào chúng ta có thể khiến cho lời Chúa được ứng nghiệm bằng sự công bố. Bằng cách công bố lời Chúa, ý tôi là khai phóng lời công bố vào một hoàn cảnh. Điều này cần phải xác quyết và sản dĩ. Công bố không dành cho người có tinh thần nhút nhát. Bạn phải quyết định rằng bạn tin vào điều đó. Đó là lời Chúa, và nếu bạn nói điều đó với tấm lòng tin tưởng qua môi miệng tin cậy, thì điều đó cũng hiệu quả như thể chính Chúa phán khi Thánh Linh của Ngài phán điều đó có bạn. Không nhất thiết phải là chính Chúa đang phán. Nếu Thánh Linh của Chúa thúc đẩy lời Chúa qua miệng bạn, thì điều đó cũng có hiệu quả như khi Chúa phán bảo vũ trụ hiện hữu.
Học cách run sợ khi nghe lời Chúa phán. Điều đầu tiên xảy ra với Môsê là ông hoảng sợ, ông ném cây gậy của mình xuống đất, cây gậy biến thành một con rắn và ông chạy trốn khỏi nó. Trước khi chúng ta có thể công bố lời Chúa hiệu quả, chúng ta phải học cách kính sợ lời Chúa. Chúng ta phải học cách run sợ trước lời Ngài. Đức Giê-hô-va phán, trời là ngai của ta, đất là bệ chân của ta. Các ngươi sẽ xây nhà thế nào cho ta, nơi nào sẽ làm chỗ nghỉ ngơi cho ta, tay ta đã làm ra mọi điều này, và tất cả đều hiện hữu. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đây là người mà ta đoán xem, là người khiêm nhường và có tâm linh thống hối, người run sợ khi nghe lời ta phán. Ê-sai chương 66 câu 1 đến câu 2. Chúa nói rằng chúng ta không thể xây dựng bất cứ thứ gì khiến Ngài ấn tượng, bởi vì Ngài đã tạo ra toàn bộ vũ trụ. Nhưng Ngài phán rằng có một điều thu hút sự yêu ái của Ngài. Đây là người mà ta đói xem. Bản dịch khác nói rằng người mà ta tôn trọng, Chúa sẽ tôn trọng và đói xem đến ai. Là người khiêm nhường và có tâm linh thống hối, người run sợ khi nghe lời ta phán. Vì vậy, giống như Môi-se, phần đầu tiên của chúng ta cần phải là kính sợ và run sợ trước lời Chúa. Có quá ít sự kính sợ lời Chúa trong hội thánh ngày nay. Chúng ta đã quá quen thuộc với lời Chúa, chúng ta trích dẫn và nói về lời Chúa, nhưng chúng ta không thể hiện sự tôn kính thực sự đối với lời Chúa. Chúng ta phải thay đổi thái độ đó. Để tôi đưa ra cho bạn hai lý do từ Phúc Âm rằng về việc tại sao chúng ta nên run sợ trước lời Chúa. Đầu tiên là trong Giăng chương 12 câu 47 đến 48, Chúa Giê-xu nói: nếu người nào nghe lời ta mà không vâng giữ, thì không phải ta phán xét người đó, vì ta đến không phải để phán xét thế gian, nhưng để cứu chuộc thế gian. Người nào chối bỏ ta, không chịu tiếp nhận lời ta, thì đã có một quan tòa xét xử, chính lời ta đã nói sẽ xét xử họ trong ngày cuối cùng. Tất cả chúng ta rồi sẽ bị phán xét bởi lời Chúa. Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trước Đức Chúa Trời toàn năng và bạn phải khai trình về cách bạn đã sống. Như tôi tin rằng tất cả chúng ta sẽ phải làm một ngày nào đó. Tôi nghĩ khi ấy bạn sẽ run sợ, bạn sẽ rất để tâm. Chúa Giê-xu đang phán dạy rằng chúng ta nên có thái độ tương tự đối với lời Chúa, vì chính lời Chúa sẽ là quan tòa xét xử của chúng ta. Giả sử mỗi khi chúng ta mở các trang Kinh Thánh ra và đọc, chúng ta có thể hiểu được rằng chúng ta đang nhìn vào điều mà một ngày nào đó sẽ phán xét chúng ta, thì không có gì ngạc nhiên khi chúng ta nên run sợ trước lời Chúa. Sau đó, trong Giăng chương 14 câu 23, Chúa Giê-xu đưa ra một tuyên bố đáng kinh ngạc khác. Ngài phán, nếu ai yêu mến ta thì sẽ vâng giữ lời ta. Cha ta sẽ yêu thương người, chúng ta sẽ đến cùng người và ở với người. Đây là một trong số rất ít phần đoạn trong Kinh Thánh sử dụng đại từ số nhiều về Đức Chúa Trời. Chúng ta, tức Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, sẽ đến cùng người. Ngài sẽ đến bằng cách nào? Đó là qua lời Ngài. Nói cách khác, khi chúng ta mở lòng đón nhận lời Chúa, thì chính Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con đang đến trong cuộc đời của chúng ta, sẵn sàng ở với chúng ta. Nếu có lúc nào đó, ngay cả trong một khải tượng, bạn nhìn thấy Chúa Giê-xu đang đến trong nhà bạn, bạn sẽ choáng ngợp, bạn sẽ có cảm giác kính sợ. Bạn sẽ muốn gục ngã dưới chân Ngài. Chúa Giê-xu đang phán, không chỉ ta sẽ đến, mà cả cha cũng sẽ đến. Chúa sẽ đến qua lời Ngài. Hầu hết chúng ta trong hội thánh đương thời cần phải thay đổi thái độ đối với lời Chúa. Chúng ta cần thể hiện một sự tôn kính lớn hơn và lòng run sợ, kính sợ trước lời Ngài. Lời Chúa sẽ không hiệu quả trong cuộc sống của chúng ta theo cách mà tôi đã mô tả cho đến khi chúng ta học cách tôn kính lời đó. Nắm lấy lời Chúa. Nắm lấy lời Chúa. Sự run sợ trước lời Chúa là điều đầu tiên xảy ra với Môsê. Ông chợt nhận ra quyền năng nằm trong cây gậy của mình và ông chạy trốn khỏi nó. Ông ấy đã quá kinh ngạc. Điều thứ hai, ông làm là cầm lấy cây gậy. Với đức tin, ông nắm chặt con rắn và con rắn đã lại biến thành một cây gậy trong tay ông. Vì vậy, sau khi run sợ, chúng ta cần nắm lấy lời Chúa. Vài câu cuối cùng của Thi Thiên 149 nói lên điều này một cách năng quyền. Nguyện các thánh đồ ngài vui mừng trong vinh quang, nguyện họ hát mừng ngay trên giường mình. Các thánh đồ đều là người có đức tin chân chính, được biệt riêng là những người run sợ trước âm thanh của lời Chúa và hoàn toàn vâng giữ lời ngài. Hãy đặt lời ca ngợi Đức Chúa Trời trong miệng họ, thành gươm hai lưỡi ở trong tay họ, để báo thù các nước, trừng phạt các dân, để trói các vua của chúng bằng xiềng và đóng gông bằng sắt các quý tộc của chúng, để thi hành sự phán xét đã được ghi. Đó là vinh quang của các thánh đồ. Đây là một loạt các tuyên bố tuyệt vời. Bạn có thể tự nhận mình thuộc hàng thánh đồ không? Nếu chúng ta có trong môi miệng những lời ngợi khen Đức Chúa Trời và một thanh gươm hai lưỡi trong tay, thì chúng ta có thể thi hành sự phán xét trên các nước. Bởi đức tin, bạn có thể bắt đầu nhìn nhận chính mình là một phần của kịch bản này không? Vinh dự hay đặc ân này thuộc về tất cả các thánh đồ. Thật là một trách nhiệm tuyệt vời. Tôi nghĩ cách mỗi người chúng ta cầu nguyện sẽ khác đi khá nhiều nếu chúng ta thực sự nhìn thấy chính mình dưới ánh sáng của những câu này. Lưu ý rằng những câu này nói để thi hành sự phán xét đã được ghi. Sự phán xét đó được ghi ở đâu? Sự phán xét ấy nằm trong lời Chúa. Chúng ta không phải là người đưa ra những phán xét. Chúa đã đưa ra những phán xét đó. Nhưng chúng ta có đặc quyền thi hành những phán xét đó đối với các nước và những bậc cầm quyền của các nước ấy. Nói cách khác, các tín hữu có một vai trò quan trọng và đặc biệt trong lịch sử. Bi kịch là rất nhiều cơ đốc nhân vẫn chưa hiểu hết những gì mà Chúa đã ban cho chúng ta, chưa kể đến tất cả những gì Chúa mong đợi ở chúng ta. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, chúng ta không đưa ra phán xét, chúng ta tìm thấy những sự phán xét đã được ghi ra trong lời Chúa. Vai trò của chúng ta là thi hành chúng. Chúng ta sẽ làm điều này như thế nào? Chúng ta làm điều đó bằng cách công bố lời Chúa nơi những phán xét đó đã được ghi trong Kinh Thánh. Chúng ta chỉ đơn giản công bố chúng. Chúng ta là những sứ giả. Chúng ta đứng ở khu phố chợ của thế gian và hét lên loa loa. Sau đó chúng ta công bố sắc lệnh của Chúa. Thực thi thẩm quyền. Bây giờ, khi chúng ta đến giai đoạn tiếp theo, tôi muốn trở nên thật thiết thực và dễ hiểu. Sau khi nắm được cây gậy, Môsê làm gì tiếp theo? Khi trở về Ai Cập, ông giơ cây gậy của mình. Ông thực thi thẩm quyền có trong cây gậy. Tôi muốn đề nghị chúng ta nên làm điều tương tự. Chúng ta cần nắm lấy lời Chúa và đưa vào bất kỳ hoàn cảnh nào cần đến thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Một trong những cách hữu hiệu nhất để khai phóng quyền năng của Đức Chúa Trời vào hoàn cảnh là công bố lời Chúa trong đức tin và dưới sự rực dầu của Đức Thánh Linh. Hãy nhớ rằng lời nói phải đi với hơi thở. Khi hơi thở hoặc Thánh Linh của Đức Chúa Trời thúc đẩy môi miệng chúng ta nói lời Chúa, chúng ta có thể khai phóng lời Ngài vào một hoàn cảnh, và những lời đó có tất cả thẩm quyền của Đức Chúa Trời toàn năng trong hoàn cảnh đó. Đức Chúa Trời không bước xuống ngai của Ngài, lấy gậy của Môsê và nói, ta sẽ làm điều đó cho con. Đó dường như là điều mà hầu hết chúng ta mong đợi sẽ xảy ra. Nhưng Chúa nói, con đã có được cây gậy, con hãy làm đi. Thực ra cây gậy đó được gọi là cây gậy của Chúa trong Xuất Ai Cập ký chương 4 câu 20. Nhưng Môsê vẫn là người cầm và sử dụng nó. Tôi sẽ đứng đầu một số hoàn cảnh cần dùng cây gậy của Chúa. Tôi sẽ bắt đầu với những vấn đề cá nhân và sau đó chuyển đến khu vực, quốc gia và cuối cùng quốc tế. Tôi muốn chỉ cho bạn những cách khác nhau để chúng ta có thể giơ cây gậy ra. Tất cả đều là những lời công bố mà tôi sử dụng thường xuyên trong thời gian tĩnh nguyện của tôi với Chúa. Những khoảng thời gian này tôi thường chỉ ở trong sự yên tĩnh. Tôi không nói rằng nếu bạn hét lên thì sẽ có nhiều quyền năng hơn. tất cả phụ thuộc vào cách Đức Thánh Linh dẫn dắt bạn vào thời điểm đó. Tôi có từ 100 đến 200 lời công bố và tôi thực hiện cách thường xuyên. Tôi đã công bố hàng trăm lần một số lời công bố trong số này. Đắc thắng suy nghĩ tiêu cực. Hãy ghi nhớ, đặc biệt là với những người thường hay than vãn và có những suy nghĩ tiêu cực trong hoàn cảnh của mình, chỉ nói những lời công bố này một lần thì sẽ không có tác dụng nhiều. Những lời công bố này cần được nói ra nhiều lần hơn trong hoàn cảnh của bạn tới khi bạn có được sự biến đổi thực sự từ trên trời. Bạn cần tiếp tục nói những điều này cho đến khi chúng trở thành một phần trong suy nghĩ của bạn. Hầu hết các bạn sẽ biết rằng xuất thân của tôi là người Anh và người Anh có thể có xu hướng khá tiêu cực. Bản chất họ là những người bi quan. Bản thân tôi đã từng là một người bi quan trong như số những người bi quan. Chúa đã và đang từng bước thay đổi tôi. Ngài đã mất một thời gian dài để làm điều đó. Bất cứ khi nào tôi ở trong một tình cảnh khó khăn, tôi tự động bắt đầu nghĩ đến mọi rắc rối, mọi điều tồi tệ có thể xảy ra. Có thể bạn cũng gặp vấn đề tương tự. Tôi đã sử dụng vũ khí của lời Chúa theo nhiều cách khác nhau. Trong Jeremy chương 29 câu 11, Đức Chúa Trời phán với Israel rằng: Đức Giê-hô-va phán, vì chính ta biết chương trình mà ta hoạch định cho các con, đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hy vọng. Bản dịch khác nói rằng, đó là các chương trình làm cho các người được bình an thịnh vượng chứ không phải bị tổn hại. Mỗi khi thấy mình bắt đầu nảy sinh ra một vài hình ảnh và suy nghĩ tiêu cực nào đó, tôi nói: Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì con biết chương trình mà Ngài hoạch định cho con. Đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa. Đó là các chương trình làm cho con được bình an thịnh vượng chứ không phải bị tổn hại, để ban cho các con một tương lai và một hy vọng. Tôi có thể phải nói điều đó vài lần, nhưng cuối cùng bầu không khí tiêu cực đã được tiêu tan và tôi có một thái độ tích cực, tự tin và mạnh mẽ. Nếu bạn bắt đầu nói điều đó vào lúc bắt đầu một ngày thì bạn sẽ có một ngày tốt lành. Bạn sẽ hoàn thành những điều mà bạn đã đặt ra. Thái độ của bạn tạo ra sự khác biệt rất lớn trong cách người khác đối xử với bạn. Nếu bạn bước vào một cửa hàng với thái độ tích cực, nhân viên sẽ giúp đỡ bạn. Nếu bạn đi trong dự tính là dịch vụ sẽ tồi tệ, nhân viên sẽ bất lịch sự hoặc sẽ có chuyện rắc rối. Đó có thể là những gì bạn sẽ nhận được. Tôi nghĩ việc cá nhân hóa những lời công bố luôn đem tới hiệu quả tốt. Vì vậy, người nào trong Kinh Thánh nói ngươi thì hãy nói tôi thay vào đó. Khi làm điều này, bạn đang nói điều này áp dụng cho tôi. Hãy bắt đầu với sự phòng ngự trong chính bạn. Tôi mệt mỏi với việc đeo đuổi theo những nhu cầu của lòng mình. Một số công nhân chưa bao giờ vượt ra ngoài những nhu cầu của chính bản thân họ. Giả sử bạn bị tấn công bởi rất nhiều suy nghĩ tiêu cực, sợ hãi và bạn liên tục nghĩ về điều gì sẽ xảy ra nếu bạn chết. Chẳng hạn như bạn cần phẫu thuật và bác sĩ nói với bạn rằng ông ấy không thể đảm bảo rằng bạn sẽ vượt qua được ca phẫu thuật này. Ruth và tôi đã cùng nhau đối mặt với điều này khi cô ấy bị ốm. Đây là một câu kinh thánh mà chúng tôi đã phải sử dụng hàng ngàn lần. Tôi sẽ chẳng chết đâu, nhưng được sống để thuật lại những công việc Đức Giê-hô-va. Thi Thiên chương 118 câu 17. Sự bảo vệ thông qua lời công bố. Giả sử có ai nói hoặc thậm chí cầu nguyện chống lại bạn, thì giải pháp của bạn nằm ở Ê-sai chương 54 câu 17. Nhưng tất cả vũ khí được chế tạo để chống lại người đều không thành công. Người sẽ định tội mọi lưỡi nổi lên kiện cáo người. Đó là cơ nghiệp của các đầy tớ Đức Giê-hô-va và sự công chính của họ do ta ban cho. Đức Giê-hô-va phán vậy. Ruth và tôi thường công bố điều này mỗi tối trước khi đi ngủ. Khi chúng tôi tiếp tục xin nhận rằng sự công chính của chúng tôi là từ Chúa, thì đây là lý do chúng tôi có thể định tội mọi lưỡi nổi lên kiện cáo chúng tôi. Đó là bởi vì họ đang từ chối sự công chính của Đức Chúa Trời. Và điều đó có nghĩa là họ sẽ luôn luôn đứng ở phe thất bại. Tôi cũng muốn nói rõ ràng về những điều chúng tôi đã công bố. Nếu có ai nói hoặc cầu điều gì nghịch lại cùng chúng con, hoặc kiếm cách làm hại chúng con, thì chúng con tha thứ cho họ. Chúng con tha thứ và chúc phước họ trong danh của Chúa.
Chúng tôi luôn tìm cách thay thế từ tiêu cực bằng tích cực.
Kinh Thánh nói rằng, nếu người ta rủa sả chúng ta, thì chúng ta không nên rủa sả lại, mà hãy chúc phước cho họ. Phao-lô nói, đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Roma chương 12 câu 21. Lòng tốt là sức mạnh duy nhất đủ mạnh để chiến thắng cái ác. Nếu chức vụ bị ngăn trở, chúng tôi thường sử dụng một lời công bố trong Phục Truyền chương 33 câu 25 đến câu 27. Các thiên cửa là bằng sắt và đồng, sức mạnh dẻo dai suốt cuộc đời. Ô, Jesurun, không có ai như Chúa Trời, đứng đến cứu giúp cưỡi các tầng trời, uy nghiêm trên những đám mây. Đức Chúa Trời hằng hữu là nơi ẩn náu, cánh tay đời đời của Ngài nâng đỡ chúng ta. Ngài sẽ đuổi kẻ thù khuất mắt và phán rằng: hãy diệt chúng đi. Lợi công bố đó thực sự làm cho Satan sợ hãi. Hãy nhớ rằng chúng ta chiến đấu không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các thần dữ ở các nơi trên trời, những vũ khí mà Chúa cung cấp rất năng quyền, nhưng chúng phải được sử dụng trong bối cảnh phù hợp. Nhu cầu cho thân thể và nhu cầu về tài chính. Bạn có thể có nhiều loại nhu cầu khác nhau, tài chính, vật chất, bất cứ điều gì. Đối với nhu cầu về tài chính, chúng tôi sử dụng Cô-rinh-tô nhì chương 9 câu 8. Tôi đã cá nhân hóa nó, nhưng về cơ bản không có gì thay đổi. Đức Chúa Trời có quyền ban cho tôi và ân điển sung mãn để tôi luôn luôn có đầy đủ mọi nhu cầu của tôi, lại còn có dư dật để làm mọi việc lành. Tất cả bắt đầu với ba từ đơn giản: Đức Chúa Trời có quyền. Sau đó câu Kinh Thánh cho biết những gì Ngài có thể làm. Trong câu Kinh Thánh tuyệt vời này, từ mọi xuất hiện 3 lần và từ sung mãn dư dật xuất hiện 2 lần. Khó có thể nhận được nhiều sự dư dật hơn thế trong một câu Kinh Thánh. Mọi ân điển và làm sao để chúng ta nhận được ân điển của Chúa? Nhờ ân điển bởi tin mà anh em được cứu. Ân điển không phải là thứ chúng ta kiếm được xứng đáng. Ân điển không phụ thuộc vào vị thế xã hội của chúng ta. Chúng ta nhận được mọi thứ bằng đức tin nơi ân điển của Đức Trời. Câu này là nền tảng tài chính cho chức vụ của chúng tôi. Vậy giả sử bạn phải đối mặt với một điều gì đó đầy thách thức và bạn nghĩ rằng mình không thể làm được, bạn cảm thấy rằng bạn không có đủ học vấn, sức mạnh thể chất, sự sáng suốt, bất cứ điều gì mà tình huống đó đòi hỏi. Trong những trường hợp như thế, chúng ta dùng Philip chương 4 câu 13. Đây là phiên bản của Brain. Tôi biết tiếng Hy Lạp và tôi nghĩ Chúa đã ban cho tôi cách diễn đạt tiếng Hy Lạp thực sự tốt để đưa ra ý nghĩ tốt hơn bất kỳ phiên bản nào tôi biết. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban quyền năng cho tôi từ bên trong. Tôi sử dụng từ ban quyền năng vì từ này trong tiếng Hy Lạp là dunamis, thường được dịch là quyền năng. Vì vậy, có một nguồn năng quyền bên trong bạn được khai phóng bởi lời công bố của bạn. Khi đó là một nhiệm vụ được giao bởi ý muốn của Chúa, thì có một đấng ở trong tôi ban quyền năng cho tôi từ bên trong, ngay cả khi tôi không có đủ thức, sức mạnh hoặc sự sáng suốt để làm việc đó. Bạn có thể bị khổ sở bởi một số loại bệnh tật. Một trong những câu ý thích của chúng tôi về sự chữa lành là phía đời nhất chương 2 câu 24. Ngài mang tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ để chúng ta chết đối với tội lỗi và sống cho sự công chính nhờ những vết thương của Ngài mà anh em được chữa lành. Xin lưu ý là câu này được diễn đạt ở thì quá khứ. Khi Kinh Thánh nói về sự chữa lành trong sự chuộc tội thì sẽ không bao giờ dùng thì tương lai. 700 năm trước khi Chúa Giêsu đến, Ê-sai đã nói: 7 lần soi người mang, chúng ta được lành bệnh. Ê-sai chương 53 câu 5. Sau sự chuộc tội, khi nhìn lại, Phi-e-rơ nói: nhờ những vết thương của Ngài mà anh em đã được lành bệnh. Điều này cho bạn một cái nhìn hoàn toàn khác. Nói như vậy không có nghĩa là bạn tự động hết bệnh, nhưng nó cho bạn một cơ sở khác để đối mặt và thách thức bệnh tật. Đôi khi bạn sẽ phải tiếp tục xưng nhận điều đó. Trong một thời gian dài, bạn chỉ cần quyết định cái nào đáng tin cậy hơn, lời Chúa hay các triệu chứng bệnh của bạn. Công bố về các vấn đề mang tính quốc gia và quốc tế. Bây giờ chúng ta hãy chuyển đến một lĩnh vực cần cách tiếp cận mạnh mẽ hơn. Tôi muốn liên hệ đến sự can thiệp vào các vấn đề mang tính quốc gia và quốc tế. Ruth và tôi đã từng dành nhiều thời gian để cầu nguyện cho những vấn đề bên ngoài nhu cầu cá nhân, bao gồm cả vận mệnh của các quốc gia Dưới đây là một số câu kinh thánh sẽ kích lệ xúc đỡ bạn. Một trong những lời công bố yêu thích của tôi là sự kết hợp của Daniel chương 2 câu 20 đến câu 22 và Daniel chương 4 câu 34 đến 35. Những lời cầu nguyện đầu tiên được nói bởi Daniel và lời thứ hai bởi vua Nebuchadnezzar, nhưng thông điệp là như nhau. Tôn ngợi danh Đức Trời đời đời vô cùng, vì mọi sự khôn ngoan và quyền năng đều thuộc về Ngài. Chính Ngài thay đổi thì giờ và mùa, phế lập các vua, Ngài ban khôn ngoan cho người khôn ngoan và hiểu biết cho người hiểu biết. Chính Ngài bày tỏ những việc sâu xa bí ẩn, Ngài biết những gì xảy ra trong bóng tối và ánh sáng ở với Ngài. Quyền cai trị của Ngài là uy quyền đời đời, vương quốc Ngài từ thế hệ này đến thế hệ kia. Tất cả cư dân trên đất đều kể như con số không. Ngài làm theo ý Ngài muốn cả với cơ binh trên trời lẫn dân cư trên đất, không ai cản được tay Ngài hoặc hỏi Ngài làm gì vậy. Xin nhớ rằng phần sau của những câu trên đến từ một vị vua mà không lâu trước đó là một người không tin Đức Chúa Trời. Điều này sẽ khích lệ chúng ta rằng Đức Chúa Trời thực sự có thể thay đổi tấm lòng của những kẻ cầm quyền độc ác nếu chúng ta học cách cầu nguyện. Có hai phần kinh thánh khác từ Sử Ký Nhì, cả hai đều là những lời cầu nguyện đơn sơ và chúng tôi thường cầu nguyện những lời này để giúp chúng tôi tiếp tục tấn tới trước khi tập trung vào việc cầu nguyện nhiều hơn cho các khía cạnh nhất định của hoàn cảnh hiện tại. Đầu tiên là trong Sử Ký Nhì chương 14 câu 11. Lạy Đức Giê-hô-va, ngoài Chúa chẳng ai giúp người yếu thắng được người mạnh. Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng con, xin giúp đỡ chúng con vì chúng con nương cậy nơi Ngài. Nhân danh Chúa, chúng con đứng đầu cùng đoàn quân đông đảo này. Đức Giê-hô-va ơi, Ngài là Đức Trời của con, xin đừng để loài người thắng hơn Chúa. Phần thứ hai là Sử Ký Nhì chương 20 câu 6. Lạy Giê-hô-va Đức Trời của tổ phụ chúng con, Ngài chẳng phải là Chúa ở trên các tầng trời sao? Chẳng phải Ngài là đấng quản trị muôn dân muôn nước sao? Tay Chúa đầy quyền thế và năng lực, không ai chống cự nổi. Bây giờ hãy xem Thi Thiên chương 33 câu 8 đến câu 12. Đây là một lời khẳng định cực kỳ quyền năng khi bạn đứng trước tình hình thế giới. Khắp thiên hạ hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, các dân trên đất hãy run sợ trước Ngài, vì Ngài phán thì mọi sự liền có, Ngài truyền lệnh thì muôn vật vững bền. Đức Giê-hô-va làm thất bại mưu đồ của các nước, Ngài phá hỏng mục đích của các dân. Kế hoạch của Đức Giê-hô-va được vững lập đời đời, tư tưởng của lòng Ngài còn đời này sang đời kia. Quốc dân nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình, được phước vô cùng. Nói cách khác, ai sẽ là người chiến thắng? Quốc gia có Đức Chúa Trời là Chúa, là chủ. Tất cả các kế hoạch của các chính phủ, các quốc gia, liên hiệp quốc, vân vân đều là vô nghĩa nếu chúng ta nghịch với kế hoạch của Đức Chúa Trời. Liên hệ đến các thế lực chống đối, cuối cùng tôi muốn xem xét một số câu kinh thánh liên quan cụ thể đến Israel, một trong những lĩnh vực chúng tôi đã cầu nguyện nhiều nhất trong nhiều năm. Bạn có thể không có cái nặng tương tự, nhưng bạn có thể nắm bắt các nguyên tắc và áp dụng chúng trong hoàn cảnh cụ thể của mình. Trong những năm gần đây, người ta thường gọi một khu vực trên thế giới trải dài từ Bắc Phi qua Trung Đông và qua phần lớn châu Á là cửa sổ 10/40. Khu vực này bao gồm phần lớn các nhóm dân tộc mà ít người theo Cơ Đốc giáo và khó có khả năng tiếp cận tin lành nhất trên trái đất. Nhiều người trong số họ từ lâu đã chống lại lẽ thật của tin lành. Tôi tin rằng có một lý do rất quan trọng cho điều này. Lý do ấy cho thấy tầm ảnh hưởng thực sự của lời công bố. Có thể bạn biết rằng 5 lần một ngày, mỗi ngày từ mọi nhà thờ Hồi giáo trên thế giới, người ta phát đi lời công bố không có Đức Chúa Trời nào khác ngoài Allah và Muhammad là nhà tiên tri của người. Lời công bố này đã được phát ra hàng ngày trong hơn 1.400 năm. Bạn không cần phải làm phép tính nào nữa để công nhận rằng lời công bố này đã được phát đi tỷ lần trong nhiều thế kỷ. Điều đó giúp chúng ta hiểu tại sao lại có một nguồn quyền lực hoạt động rất mạnh lan tỏa toàn bộ khu vực đó. Tôi tin rằng nó liên quan nhiều đến sự vận hành năng quyền của lời công bố. Nguyên tắc này áp dụng cho dù bản chất của lời công bố là gì. Bản thân nguyên tắc này vốn có quyền năng. Bất cứ lời công bố thắng cuộc nào cũng phải nương cậy vào thế lực đằng sau hỗ trợ cho những lời công bố đó. Chúng ta thấy điều này được chứng minh trong trường hợp của Môi-se. và các pháp sư Ai Cập mà chúng ta cũng đã xem sơ qua. Mặc dù các pháp sư có thể làm giống hệt hành động của Môi-se bằng cách biến cái gậy của họ thành con rắn, nhưng con rắn của Môi-se đã nuốt những con rắn của người Ai Cập. Tại sao? Bởi vì quyền năng của Đức Chúa Trời tuyên đổ qua Môi-se lớn hơn các quyền lực tối tăm vận hành qua các pháp sư. Đức Chúa Trời hậu thuẫn cho lời Ngài. Khi phán với Giê-rê-mi lúc ông còn trẻ, kêu gọi ông làm tiên tri cho các nước, thì Đức Chúa Trời bảo đảm với ông rằng Ngài sẽ thực hiện lời Ngài qua ông. Chưa phán với Giê-rê-mi, con thấy đúng đó, ta đang thức để thực hiện lời ta đã phán. Một bản dịch khác, ta đang thức để thực hiện lời ta. Sự công bố lời Chúa của chúng ta sẽ đắc thắng nếu chúng ta biết cách thực hiện, và quan trọng hơn, chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời mà chúng ta phục vụ sẽ hậu thuẫn lời Ngài bằng hành động. Mối quan hệ luôn quan trọng hơn cách thức. Bây giờ tôi muốn xem xét hai lời công bố trong Kinh Thánh, đặc biệt liên quan đến dân Israel và vùng đất của họ. Đầu tiên là từ Thi Thiên 125 câu 3. Vì vương trượng kẻ ác sẽ không được đặt trên sản nghiệp của người công chính. Trong bối cảnh này, vương trượng kẻ ác được đại diện bởi bất kỳ thế lực nào chống lại Cơ Đốc giáo. Bạn sẽ phải nói ra lời Kinh Thánh này trong đức tin, đặc biệt là khi mọi thứ dường như hoàn toàn trái ngược. Thực ra, đó chính là thời điểm thích hợp nhất để công bố, bằng cách công bố lời Chúa trong đức tin. Bạn thực sự đang giơ cây gậy mang thẩm quyền, và cây gậy hay con rắn đó của bạn sẽ nuốt chửng những con rắn của các pháp sư. Lời công bố thứ hai về Israel là trong Thi Thiên 129 câu 5 đến câu 6. Nguyện những kẻ ghét Sion bị hổ thẹn và thối lui, nguyện chúng như cỏ trên mái nhà khô héo trước khi bị nhổ đi. Tôi nhận thấy rằng tất cả những người ghét Sion sẽ không bao giờ lớn mạnh nổi, họ sẽ khô héo trước khi phát triển trọn vẹn. Đó là lời Chúa, và lời Chúa sẽ ứng nghiệm. Hãy xem thêm một đoạn về sự phục hồi của Israel trong Giê-rê-mi chương 31 câu 7. Hãy trôi tiếng hoan ca về Gia-cốp, hãy hò reo vì là dân đứng đầu muôn dân. Hãy truyền giao, tôn ngợi và thưa rằng: Lạy Đức Giê-hô-va, xin giải cứu dân Ngài, là dân sót lại của Israel. Lưu ý các động từ trong câu Kinh Thánh đó: hoan ca, hò reo, truyền giao, tôn ngợi và cầu nguyện. Đây là tất cả các hành động cụ thể chúng ta có thể thực hiện. Hãy chú ý từ truyền giao, công bố ở trong câu này. Tiếp theo, Kinh Thánh nói trong câu 10: Hỡi các nước, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va, hãy truyền giao lời Ngài đến các hải đảo xa xăm. Hãy nói, tiếng lòng tát lạc Israel sẽ tập trung chúng lại, canh giữ chúng như người chăn canh giữ bầy chiên. Đây là điều mà chúng ta có thể công bố và tuyên bố trên tất cả các quốc gia, đặc biệt là những quốc gia trong khu vực gọi là cửa sổ 10/40. Cũng chính Đức Chúa Trời, đấng làm tan lạc dân Israel đang tập trung họ lại, là dân sự của Chúa. Chúng ta có thể đóng góp một phần trong việc công bố lẽ thật lời Chúa cho đến khi lẽ thật ấy được ứng nghiệm. Áp dụng thực tiễn. Bây giờ tôi muốn chia sẻ với các bạn nhiều lời công bố mà tôi và Ruth đã sử dụng một cách công khai cũng như riêng tư trong suốt 20 năm hôn nhân của chúng tôi. Các lời công bố này được sắp xếp theo danh mục để giúp bạn sử dụng chúng dễ dàng. Có hơn 100 lời công bố. Vì vậy, nếu bạn muốn sử dụng một lời công bố mỗi ngày thì sẽ có đủ lời công bố cho khoảng 4 tháng. Sau đó bạn có thể bắt đầu lại từ đầu. Ví dụ, đây là sự kết hợp của các lời công bố có tựa đề công bố sự vững tin nơi sự bảo vệ của Chúa. Tôi công bố một cách thường xuyên và nhận thấy nó mang lại lợi ích to lớn cho cuộc sống của tôi. Chúng tôi đã nhận được nhiều lời chứng trong những năm qua từ những người chia sẻ cách họ được tự so và kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa cách mạnh mẽ hơn khi họ công bố những lẽ thật trong tập công bố này. Tôi khích lệ bạn công bố lời này và tất cả những lời công bố khác trong cuốn sách này, suy ngẫm về chúng và áp dụng chúng trong đức tin và cuộc sống của bạn. Bạn có thể sử dụng chúng vào buổi sáng sau khi thức dậy và vào buổi tối trước khi đi ngủ. Tôi tin rằng sẽ hiệu quả hơn nếu bạn nói to thay vì bạn chỉ đọc thầm trong miệng. Sẽ rất tốt nếu bạn lặp lại lời công bố này nhiều lần để nó in sâu vào tâm linh của bạn. Sự xác quyết tin cậy và sự bảo vệ của Chúa. Không vũ khí nào được chế tạo để chống lại tôi sẽ thành công. và tôi sẽ định tội mọi lưỡi nổi lên kiện cáo tôi. Đây là cơ nghiệp của tôi, vì tôi là đệ tớ của Đức Giê-hô-va và sự công chính của tôi đến từ Ngài, Đức Giê-hô-va vạn quân. Nếu có ai nói hoặc cầu điều gì nghịch lại cùng tôi, hoặc kiếm cách làm hại tôi, hoặc khước từ tôi, thì tôi tha thứ cho. Nêu tên người đó, nếu bạn biết họ, tôi tha thứ và chúc phước họ trong danh của Chúa. Bây giờ tôi công bố, Chúa ơi, chỉ duy Ngài và chỉ một mình Ngài mà thôi là Đức Chúa Trời của tôi. Ngoài Ngài xa không có ai khác. Chỉ có Ngài là Đức Chúa Trời công bằng và là Đấng cứu thế. Đức cứu Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh và tôi thờ phượng Ngài. Tôi đầu phục Chúa trong sự vâng phục hoàn toàn. Trong sự đầu phục Ngài, Chúa ơi, tôi làm theo lời Ngài chỉ dẫn. Tôi chống cự ma quỷ, tất cả những áp lực của nó, sự tấn công của nó, sự lừa dối của nó và mọi công cụ hay mọi tác nhân mà nó dùng để chống lại tôi. Tôi không đầu hàng nó, tôi chống cự lại nó. Tôi đuổi nó và trục xuất nó ra khỏi tôi trong danh của Chúa Giê-xu. Đặc biệt là tôi chống cự và cự tuyệt sự ốm yếu, sự đau đớn, sự nhiễm trùng, sự viêm nhiễm, tính độc hại, sự dị ứng, virus, mọi hình thức phù phép và mọi loại căng thẳng. Nêu tên bất kỳ bệnh tật hoặc ác linh nào bạn cảm thấy đang chống lại bạn. Cuối cùng, lạy Chúa, cảm ơn Chúa vì qua sự hy sinh của Chúa Giê-xu trên cây thập tự mà con đã được thoát ra khỏi sự rủa sả và được bước vào trong phước lành của Abraham, là người mà Chúa đã chúc phước trong mọi mặt, sự tôn trọng, sức khỏe, tái sản sinh, thịnh vượng, đắc thắng, được ơn trước mặt Đức Chúa Trời và là bạn của Ngài. Amen. Những lời công bố dựa trên Kinh Thánh sau đây đã được thử nghiệm và kiểm chứng trong kinh nghiệm của chúng tôi. Những đoạn Kinh Thánh chúng tôi ghi nhớ được lấy từ phiên bản cụ thể mà Đức Thánh Linh đã làm cho trở nên sống động đối với chúng tôi vì lợi ích của tính nhất quán. Trừ khi có ghi chú, các câu Kinh Thánh được sử dụng là từ bản Kinh Thánh truyền thống hiệu đính 2010 khi chúng tôi cảm thấy thích hợp để có những thay đổi đáng kể trong từ ngữ thì được biểu thị bằng dấu hoa thị sao. Danh mục các lời công bố: kính sợ Chúa, công chính và thánh khiết, sức khỏe và sức mạnh, hướng dẫn, bảo vệ và gìn giữ, sự can thiệp của Chúa vào các vấn đề của con người, thử thách và thử nghiệm, chiến trận thuộc linh, sự cứu chuộc toàn hảo, ổn định tinh thần và cảm xúc, phục vụ Đức Chúa Trời. Cuối cùng, ở phần cuối, có 4 lời công bố toàn diện là một yêu thích đặc biệt của tôi. Sau một thời gian, bạn có thể sẽ tìm thấy những câu Kinh Thánh khác và Đức Thánh Linh khiến những câu ấy sống động cho bạn một cách đặc biệt. Trang để trống ở cuối hầu hết các phần là để bạn thêm những lời cầu nguyện và công bố cá nhân. Tôi cầu nguyện để những câu Kinh Thánh này sẽ giúp ích cho bạn nhiều như chúng đã giúp ích cho chúng tôi. Những câu Kinh Thánh này có thể tạo ra sự khác biệt giữa thất bại và chiến thắng. Các gợi ý để áp dụng từ đội ngũ biên tập: mang theo sách này với bạn mọi lúc, mọi nơi, để trong ví, trong túi sách, trong xe hơi, cái giường ngủ của bạn, bất cứ nơi nào thuận tiện và dễ lấy nhất. Hãy kết ước với bản thân rằng bạn sẽ công bố một lời công bố hay một đoạn Kinh Thánh ít nhất một lần mỗi ngày. Lặp đi lặp lại, những câu Kinh Thánh này sẽ giúp bạn ghi nhớ Kinh Thánh. Chuẩn bị tấm lòng. Ghi nhớ Ê-sai chương 66 câu 2: đây là người mà ta đã xem, là người khiêm nhường và có tâm linh thống hối, người rút sợ khi nghe lời ta phán. Chuẩn bị một thái độ khiêm nhường trong tấm lòng luôn là sự chuẩn bị tốt nhất. Nếu chúng ta muốn nghe tiếng Chúa phán với chúng ta vào thời điểm chúng ta bắt đầu những lời công bố của mình, chúng ta cần dành thời gian để nuôi dưỡng tâm linh yên tĩnh. Điều này sẽ không xảy ra một cách tự động, nhưng khi chúng ta có ý thức gạt bỏ nhiều sự phiền nhiễu đang vây quanh và chuẩn bị để chờ đợi Chúa, chúng ta sẽ học cách lắng nghe những gì thường đến như một tiếng êm dịu nhỏ nhẹ. Các phù thứ nhất, chương 19 câu 11 đến câu 13. Bằng cách này, chúng ta sẽ biết mình cần đưa ra những lời công bố nào trong từng hoàn cảnh cụ thể để mời gọi Đức Chúa Trời hành động trong những hoàn cảnh đó. Ghi nhớ và suy ngẫm. Phước cho ngày nào chẳng đi theo mưu kế của kẻ ác, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, nhưng vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Thi Thiên chương 1 câu 1 đến câu 2. Từ Haggad trong tiếng Hebrew được dịch là suy ngẫm, có nghĩa là suy nghĩ về, lẩm bẩm hoặc thì thầm và học tập. Suy ngẫm ngụ ý việc đọc kỹ lời Chúa, sẵn sàng ghi nhớ và tuân theo lời ấy. Càng suy ngẫm về lời Chúa, chúng ta càng hiểu rõ hơn về tác giả của lời đó, và chúng ta sẽ thấy suy nghĩ của mình ngày càng phù hợp với suy nghĩ của Đức Chúa Trời. Mời gọi Đức Thánh Linh dẫn dắt bạn theo lời Chúa. Chúa Giêsu đã nói rất rõ lý do tại sao Đức Chúa Cha sai Đức Thánh Linh đến. Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sẽ đến, Ngài sẽ dạy dỗ các con mọi điều và nhắc các con nhớ tất cả những gì ta đã phán với các con. Giăng chương 14 câu 26. Khi còn ở trên đất, Chúa Giêsu đã dạy các môn đồ của Ngài nhiều điều mà họ không thể hiểu được ngay thời điểm đó. Tuy nhiên, Ngài bảo đảm với họ rằng sau khi Đức Thánh Linh đến ngự trong họ, Ngài sẽ trở thành người thầy dạy họ cách cá nhân, giúp họ nhớ và hiểu đúng tất cả những gì Chúa Giêsu đã dạy họ. Chúa Giêsu đã cho chúng ta hiểu thêm về vai trò của Đức Thánh Linh trong việc giải nghĩa Kinh Thánh khi Ngài phán trong Giăng chương 16 câu 13. Khi thần chân lý đến, Ngài sẽ dẫn các con vào mọi chân lý. Điều này đã được chứng minh rõ ràng qua sự khác biệt rất lớn trong các môn đồ sau khi Đức Thánh Linh tuôn đổ xuống vào ngày lễ ngũ tuần. Các sự kiện chấn động ngày hôm đó đã đặt ra câu hỏi tất cả những điều này có nghĩa là gì. Dưới sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, Peter đã trích dẫn và giải thích lời tiên tri của Gioan. Đức Chúa Trời phán, trong những ngày cuối cùng, ta sẽ đổ Thánh Linh ta trên mọi xác thịt. Công vụ chương 2 câu 17. Ngay khi Đức Thánh Linh đến ngự trị trong các môn đồ, sự hiểu biết của họ về Kinh Thánh đã được soi sáng một cách siêu nhiên. Những nghi ngờ và bối rối trước đây của họ ngay lập tức được thay thế bằng sự hiểu biết rõ ràng và áp dụng mạnh mẽ. Ngày nay, điều này vẫn vậy, lời Chúa và Đức Thánh Linh đồng hành cùng nhau là một sự kết hợp đầy quyền năng. Trong Ephesos chương 6 câu 17, Paulo đề cập đến lời Đức Chúa Trời như gương của Đức Thánh Linh. Bạn có thể đọc lời Đức Chúa Trời trong môi miệng, nhưng lời ấy chỉ đạt được hiệu quả đầy đủ khi Đức Thánh Linh bên trong bạn thực sự sử dụng lời Đức Chúa Trời. Hình mẫu hoàn hảo về cách sử dụng gương của Thánh Linh được nhìn thấy ở cuộc chạm trán của Chúa Giêsu với Sa-tăng vào lúc bị cám dỗ trong đồng vắng, và lần Sa-tăng tiếp cận Chúa Giêsu để cám dỗ, và lần nào Chúa Giêsu cũng xua đuổi nó bằng cùng một cụm từ có lời chép rằng và cùng một câu Kinh Thánh thích hợp. Chúa Giêsu không sử dụng vũ khí nào khác ngoài vũ khí là lời phán của Chúa. Giống như mọi người Gia Thái vào thời của Ngài, Chúa Giêsu đã thuộc lòng những đoạn Kinh Thánh dài. Khi Sa-tăng đối đầu với Ngài, Ngài không cần tham khảo một sách tra cứu từ ngữ Kinh Thánh hoặc đi thư viện. Ngài đã lưu trữ Kinh Thánh trong trí nhớ của Ngài. Cùng một vũ khí gồm của Thánh Linh vẫn còn có sẵn cho mỗi cơ đốc nhân ngày nay. Chúng ta có thể tin cậy Đức Thánh Linh sẽ nhắc chúng ta nhớ những gì chúng ta đã nghe, đã học và việc đã nghi nhớ từ lời Chúa, để cho phép chúng ta đưa ra những lời công bố bằng Kinh Thánh phù hợp. Và bằng cách này, bạn có thể học cách bước đi trong sự đắc thắng của Đức Chúa Trời. Công bố, thực thi thẩm quyền. Hãy lặp đi lặp lại các lời công bố thường xuyên. Lặp lại lời công bố không chỉ hỗ trợ cho sự ghi nhớ, mà còn gây dựng đức tin. Đức tin đến từ những điều người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Roma chương 10 câu 17. Lặp lại những lời công bố này với thẩm quyền và dưới sự sức dầu của Đức Thánh Linh. Đây là một vũ khí rất hiệu nghiệm và đầy quyền năng, vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống động và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, xuyên thấu đến nỗi phân chia hồn với linh, khớp với tủy, phán đoán các tư tưởng và ý định trong lòng. Hebrew chương 4 câu 12. Đã bao giờ bạn tự hỏi mình tại sao Chúa lại ban cho chúng ta cái lưỡi? Làm thế nào chúng ta có thể sử dụng cái lưỡi của mình cho mục đích của Đức Chúa Trời? Trong Ký Ước, David nói trong Thi Thiên chương 16 câu 89. Con hằng đến Đức Giê-hô-va đứng trước mặt con chẳng hề bị rúng động, nhưng Ngài ở bên phải con. Vì thế lòng con vui vẻ, linh hồn con mừng rỡ, vinh quang của con mừng rỡ, thân xác con cũng được an nghỉ. Vào ngày lễ ngũ tuần, khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời sáng xuống và đám đông tụ họp để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, Phi-e-rơ đã giảng bài sáng nổi tiếng của mình. Ông đề cập đến tất cả những gì đã xảy ra trong đời sống, sự chịu chết và phục sinh của Chúa Giêsu. Ông trích dẫn nhiều đoạn khác nhau trong Cựu Ước để chứng minh rằng Chúa Giêsu thực sự là Đấng Messi và là Con Đức Chúa Trời. Thi Thiên chương 16 câu 8 đến 9 là một trong những đoạn kinh thánh mà Phi-e-rơ đã trích dẫn. Ông nói điều này ở đoạn trích dẫn được ghi trong Công Vụ chương 2 câu 25 đến 26. Bởi David có nói về Ngài: "Tôi luôn thấy Chúa ở trước mặt tôi, vì Ngài ở bên phải tôi, nên tôi không hề bị rúng động. Do đó, lòng tôi vui vẻ, lưỡi tôi mừng rỡ, và thể xác tôi cũng sẽ an nghỉ trong hy vọng." Bây giờ chúng ta kết hợp hai cụm từ chính này lại với nhau. Thi Thiên chương 16 câu 9: "Vinh quang của tôi mừng rỡ", và Công Vụ chương 2 câu 26 trích dẫn cùng một phân đoạn. "Lưỡi tôi mừng rỡ", nơi David nói trong Thi Thiên: "Vinh quang của tôi, Phi-e-rơ, được Đức Thánh Linh soi dẫn và giải thích, đã nói lưỡi tôi." Điều này cho chúng ta biết một điều rất sâu sắc và quan trọng: lưỡi là vinh quang của chúng ta. Bạn có thể thắc mắc lý do. Câu trả lời là bởi vì Đấng Tạo Hóa đã ban cho mỗi người chúng ta một cái lưỡi cho một mục đích tối cao, đó là tôn vinh Ngài.
Lý do duy nhất mà chúng ta có cái lưỡi là vì với nó, bạn và tôi có thể tôn vinh Đức Chúa Trời.
Đó là lý do tại sao cái lưỡi trở thành vinh quang của chúng ta. Cái lưỡi là bộ phận vượt trên tất cả những bộ phận khác, và qua đó chúng ta có thể tôn vinh Đấng Tạo Hóa. Sống chết do nơi quyền của lưỡi. Từ những ghi chép trong Dân Sự Ký chương 13 và 14, chúng ta có thể thấy rõ ràng rằng những người nói tiêu cực đã định cho họ sự chết, nhưng những người nói tích cực lại nhận được sự sống. Họ đã định đoạt số phận của mình bằng những gì họ đã nói. Những người nói "chúng tôi không thể", đã không thể. Những người nói "chúng tôi có thể", đã có thể. Vì vậy, những lời nói ra từ miệng của bạn thực sự quyết định số phận của bạn. Vì thế, trong khi lời hứa cho vào sự an nghỉ của Chúa vẫn còn, chúng ta hãy lo sợ để không một ai trong chúng ta không đạt được tiêu chuẩn, vì tin lành được giao giảng cho chúng ta cũng giống như cho họ, nhưng lời họ đã nghe không đem lại lợi ích gì, vì trong khi nghe họ không tiếp nhận lời ấy với đức tin. Hebrews chương 4 câu 1 đến câu 2. Do đó, chúng ta có thể thấy rằng việc sử dụng cái lưỡi đúng cách là vô cùng quan trọng. Thời điểm để công bố. Thiết lập thời gian nhất định vào lúc bắt đầu. Hãy biến công bố thành một thói quen. Hãy công bố bất cứ khi nào Đức Thánh Linh dẫn dắt. Nhưng Đấng An Ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai đến, Ngài sẽ dạy dỗ các con mọi điều và nhắc các con nhớ tất cả những gì ta đã phán với các con. Giăng chương 14 câu 26, phần nhấn mạnh được thêm vào: Đức Thánh Linh là thần chân lý và thần đức tin. Khi Ngài thúc đẩy và kiểm soát ngôn từ và lời nói của chúng ta, chúng trở nên tích cực. Khi đó, lời nói của chúng ta tôn vinh Chúa và đem phúc lành của Chúa vào trong cuộc sống của chúng ta. Hoàn cảnh mà bạn có thể công bố lời Chúa. Trong thời gian tĩnh nguyện cá nhân, sau khi bạn thức dậy, công bố sự tốt lành và sự bảo vệ của Chúa, cầu nguyện cho sức khỏe và sức mạnh. Trong thời gian tĩnh nguyện, gia đình, giúp bữa ăn, trong những lúc được yên tĩnh một mình, trong lúc bạn cần có nhu cầu, khi tìm kiếm sự dẫn dắt từ Chúa trước khi đi ngủ, khi tiến hành cuộc chiến thuộc linh, trong sự cầu thay cá nhân, trong thời kỳ khủng hoảng từ địa phương đến quốc gia hay quốc tế, khi bạn cảm thấy xuống tinh thần, trong thời gian thử nghiệm, khi bạn ốm đau hoặc gia đình có người bệnh, gây dựng đức tin của bạn để bứt phá trong sự cầu nguyện, khi thực thi quyền trên kẻ thù, khi thực hiện một vụ giải cứu, trong lúc hiệp ý cầu thay, ngợi khen và thờ phượng, trong thời kỳ khủng hoảng quốc gia hoặc quốc tế, tại các buổi nhóm cầu nguyện, dù ở nhà thờ, nhà riêng hay văn phòng, khi dâng một văn phòng lên cho Chúa, khi dâng một ngôi nhà lên cho Chúa, khi dâng một đứa trẻ lên cho Chúa, khi tìm kiếm sự can thiệp của Đức Trời trong công việc của con người,